Hello.
Nếu như mà bạn nghe podcast của mình nhiều lần rồi ấy, thì chắc bạn cũng để ý được là tập ngày hôm nay nó hoàn toàn không có cái nhạc mở đầu, nó không có intro. Không phải là mình cố tình mình làm cho cái tập này nó khác biệt hơn so với các tập khác đâu, mà đây là một cái sự cố hy hữu, đó là cái máy tính của mình á. Hôm qua khi mà mình bỏ nó vào trong cặp và có trong sốc đồng hoàng rồi thì mình để lên trên cái tủ đầu giường của mình, mà sau đó ngay lập tức nó bị rơi xuống. Cái khoảng cách rơi nó cũng không có quá cao đâu, nó chỉ khoảng tầm 50 cm thôi, nhưng mà cái máy của mình nó cũng đã bị tèo mất cái phần audio. Nghĩa là mình thu âm audio vào hay là mình phát audio từ laptop của mình ra nó đều không được. Nên là mình buộc phải mang máy đi sửa, tại vì mình xài cái máy này cho rất là nhiều việc, trong đó có việc dạy học online nữa, mà không xài được audio thì không thể làm được gì cả. Nên là mình đã phải ngậm ngùi làm một cái podcast kiểu hơi lỡ cỡ như thế này. Mình sẽ không có dùng các cái phần mềm chỉnh sửa để mình cắt bất cứ cái chi tiết nào của cái phần podcast này ha, của cái tập podcast này. Nên là cái nội dung của mình nói nó cũng sẽ hơi buồn cười một xíu, có thể là mình sẽ ấp úng như vừa rồi, có thể mình sẽ ấp úng như vừa rồi, hoặc là mình sẽ nói lặp đi lặp lại, hoặc là mình nói mà lòng vòng nó không có điểm dừng gì cả, thì mong các bạn thông cảm tại vì thực ra đó là cái cách mà mình hay nói chuyện ha. Thì thôi cứ coi như đây là một cái tập bonus đi, và mình sẽ kể cho các bạn nghe cái chuyện gì đó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Thường thì với những cái tập podcast khác thì mình sẽ thu thu trước khoảng khá lâu, và phải đến vài tuần sau thì mình mới đăng cái nội dung đấy lên, nên là nó không thực sự cập nhật ngay lập tức cho lắm. Nhưng mà riêng với cái tập này á, thì tại vì hôm nay là tối thứ sáu rồi, và mình phát hiện ra là máy của mình thì đang hư, đang phải để ở tiệm sửa, mà mình chưa có làm kịp một cái tập nào để mình đăng lên cho ngày mai, tại vì bình thường cái lịch ra podcast của mình nó sẽ là sáng thứ bảy á. Và mình biết là cũng không có nhiều người nghe podcast của mình đến mức mà mình phải tìm cái gì đó để đăng ngay vào sáng mai, nhưng mà thực ra là mình không muốn sao nhỉ? Mình gọi là sao nhỉ? Mình không muốn làm cái tập podcast này nửa vời. Mình muốn là ngày nào mà mình đã chọn để đăng podcast lên thì ngày đó mình phải có sản phẩm ấy. Rất là ít khi nào mà mình thực sự mình đặt ra một cái KPI mà nó rõ ràng như vậy, nên là mình thực sự là muốn muốn làm như thế, và mình rất tự hào về mình có một cái sự kỷ luật như thế. Nên là thôi, hôm nay mình sẽ làm một cái tập bonus này. Mình sẽ nói những cái thứ linh tinh đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Khi mà nghe cái tập này có thể là bạn sẽ nghe được một số cái âm thanh nền không có hay ho lắm, ví dụ như là tiếng xe nẹt pô, hoặc là tiếng người chửi nhau ở ngoài kia, hoặc là cái tiếng rè rè phát ra từ cái máy điều hòa của mình, thì mong bạn thông cảm ha, tại vì mình không có làm cách nào để mình edit được cái âm thanh này. Thực ra là muốn thì cũng được thôi, nhưng mà bây giờ cũng trễ quá rồi, mình nghĩ là mình sẽ không kịp để làm để đăng vào sáng ngày mai, nên là thôi ha, coi như là đây là một cái cuộc nói chuyện tâm tình giữa tụi mình với nhau. Ok. Tin mới nhất mà mình nhận được ấy là ngày hôm qua cái khu ở gần nhà mình nó bị phong tỏa lại. Tại vì có một vài ca dương tính với Covid-19, và ba con hẻm ở xung quanh nhà mình, cách nhà mình khoảng tầm một khoảng 200 m hay là 500 m á, thì đã bị phong tỏa lại rồi, và mọi người ở trong cái khu vực đó họ phải đổ dồn vào một cái chỗ để mà xét nghiệm á. Thì cái tin này thực sự là một cái tin mà gọi là về Covid mà tệ nhất từ trước đến giờ mà gia đình mình nghe được. Tại vì là trước đây thì sau qua 2 lần mà bị bùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì 2 lần đó những cái điểm ổ dịch mới nó chỉ loanh quanh cách nhà mình khoảng tầm 1 cho đến 2 km trở lên thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy là cái vùng dịch nó gần nhà mình đến như vậy. Và ngay lập tức là cái tòa nhà chung cư của mình đã bị hạn chế di chuyển, đã bị kiểu như là kéo dây, căng dây để kiểu ngăn chặn không cho người khác đi vào cái khu vực này á. Rồi là mình đi làm công chứng giấy tờ, hay là mình đi lấy đồ, hoặc là mình làm bất cứ một cái việc gì thì mình cũng phải khai báo y tế. Mà những cái lúc mà mình đặt bút xuống, mình viết cái địa phận khu vực mà mình đang sinh sống ấy, thì mình cảm thấy rất là ngại, tại vì không biết là người ta có dè chừng mình hay không, người ta có kiểu như kỳ thị mình hay không ấy, tại vì mình đang ở trong một cái điểm mà gọi là nóng nhất của thành phố. Lần này thì gia đình mình không có mua lương thực nhiều như trước nữa. Hai cái lần dịch trước ấy, thì bố mình trữ rất là nhiều gạo này, rồi tỏi này, rồi mì và các cái loại thực phẩm khác để mà chuẩn bị, giả sử như nếu mà có bị cách ly nguyên một cái khu vực này á, thì gia đình mình vẫn có thể sống ổn ở trong nhà. Tuy nhiên thì sau hai lần đó là bố mình nghĩ là bố mình cũng đã có trải nghiệm rồi và cũng đã rút được kinh nghiệm rồi. Bố cũng biết là cho dù là có bị cách ly đi chăng nữa thì mọi cái sinh hoạt giống như kiểu là buôn bán hàng hóa thiết yếu ấy, nó vẫn sẽ diễn ra như bình thường, nên là bố mình không có chuẩn bị quá nhiều lương thực nữa. Thay vào đó thì bố mình bắt đầu mua gì nhỉ? Bình oxy này, rồi máy tạo oxy này, rồi là các cái thiết bị y tế để ở nhà, để nếu như có vấn đề gì cấp bách xảy ra thì mình có thể sử dụng. Bố mình trước giờ vẫn là một người rất là coi trọng chuyện dự phòng từ những cái nhỏ nhất, và bố luôn giữ lại những cái vật dụng mà theo mình và theo mẹ mình thì nên bỏ đi. Và đúng là sau này thì nó đã phát huy tác dụng thật. Câu chuyện gần đây nhất là mới cách đây khoảng vài phút thôi, thì mình vừa mới có một cái cuộc dạy dạy học online với một học viên IELTS của mình. Và trong khi mà cái laptop của mình đang ở tiệm sửa chữa ấy, thì mình rất là khó để có thể kiếm được ra một cách để mình có thể dạy online một cách sao nhỉ, một cách hiệu quả. Xin lỗi các bạn nha, tại vì ở bên ngoài có cái chú kia, chú đang hét hơi to nên là mình hơi bị sao lãng một xíu. Mình không biết là bạn có nghe được cái tiếng hét của người này không, mình cũng không biết là họ hét cái gì chăng nữa, nhưng mà nghe hơi ghê và mình dễ bị mất tập trung lắm, nên là ok, mình sẽ cố gắng là mình tập trung, mình kể cho bạn nghe câu chuyện này. Thì trong cái một trong một cái trường hợp như vậy, kiểu quá xui bị hư laptop và trong đúng cái thời điểm mà mình cần laptop nhất ấy, thì lúc này cái dự phòng, cái thuật dự phòng mà bố mình sử dụng ấy, nó đã phát huy tác dụng. Nên là sao bố mình á rất ít khi nào mà vứt đi bất cứ một cái gì, kể cả là đồ đấy nó cũ đến bao nhiêu chăng nữa, kể cả khi mà đấy là đồ của người khác mà người khác không còn dùng nữa, người khác vứt đi thì bố cũng sẽ giữ lại. Và bố cũng mong muốn là mình có được cái thói quen như thế. Mình thì cũng có cái thói quen đấy, không có, mình không có cực đoan như bố mình thôi. Nhưng là mình không có giữ lại những cái thứ mà mình coi là rác. Tuy nhiên là với những cái vật dụng mà mình hay sử dụng hàng ngày á, mà nó thực sự là có ích cho mình và mình cảm thấy nó vẫn còn giá trị, thì đương nhiên là mình sẽ giữ lại. Thì hiện tại á, là mình đang cầm hai cái điện thoại. Một cái điện thoại là do người yêu mình tặng cho mình hồi năm 2019, hồi sinh nhật mình. Một chiếc máy điện thoại của Xiaomi, và một cái điện thoại nữa là điện thoại Samsung. Cái này là do mẹ mình sử dụng, sau đó là không có muốn sử dụng nữa, muốn kiểu như nâng cấp lên một cái điện thoại mới á, nên là mẹ mình đưa cho mình cái điện thoại Samsung này. Và trước đây thì mình xài cái điện thoại Xiaomi, nhưng mà sau đó khi mà có điện thoại của mẹ thì mình xài điện thoại của mẹ luôn. Và khoảng vài tháng trở lại đây á, thì à không, mới chắc cũng chỉ có một tháng thôi chứ mấy tháng trước, mới tháng trước luôn, là cái điện thoại Samsung ấy, cái điện thoại mà mình đang sử dụng để thu âm này, nó bị hư, là cả hai khe sim nó đều không nhận được sim, trong khi là nó vẫn hiện lên ở trên màn hình là vẫn có sóng. Mình không biết tại sao nó lại như vậy, nhưng mà đại loại là mình không thể sử dụng cái điện thoại này để gọi được. Thế là mình buộc phải sử dụng lại cái Xiaomi cũ. Thì trong cái trường hợp đấy thì mình giữ lại cái điện thoại cũ là quá hợp lý. Tại vì riêng cái chuyện mà để điện thoại cũ ở nhà để dự phòng thôi, nó cũng đã cứu cho mình một cái pha gọi là cũng kinh điển. Thì nhờ có cái Xiaomi này mà mình mới liên lạc được với mọi người một cách bình thường. Mình chỉ cần gọi là đồng bộ hóa lại dữ liệu một xíu thôi là xong ngay. Và mình vẫn sử dụng cái điện thoại này bình thường, mặc dù là điện thoại này khá là cùi bắp so với cái các cái dòng điện thoại hiện thời. Nhưng mà mình vẫn ổn với cái điện thoại này, nên mình vẫn dùng nó. Thì cho đến hôm nay á, khi mà phải bắt buộc phải dạy online thì mình đã phải sử dụng hai cái điện thoại này cùng một lúc. Một cái thì mình đặt ở trước mặt, mình kê lên kệ và mình gọi điện thoại bằng Messenger với lại học trò của mình. Mình cắm tai nghe vào và mình nói chuyện với em. Còn cái điện thoại còn lại thì mình mở cái file Google Docs mà em ấy tạo ra để mà mình cùng em ấy check bài. Rồi trước mặt mình có thêm một tờ giấy, một cây bút và tụi mình bắt đầu học. Thì cái bài học hôm nay của tụi mình là chuẩn bị một số cái ý tưởng cho cái phần thi speaking của IELTS. Và để chuẩn bị được nó thì mình sẽ phải viết ra, đúng không? Mình viết ra này, mình yêu cầu em ấy viết ra Google Docs. Sau đó mình mở cái Google Docs đấy bằng cái điện thoại Xiaomi của mình và mình xem. Rồi mình cũng dùng cái máy Xiaomi đấy để mình xem đề. Mình xem đề xong rồi mình cũng bấm giờ cho em ấy trên cái điện thoại Xiaomi đấy. Và cái việc dạy học nó trở nên đơn giản cực kỳ luôn. Mình cảm thấy cực kỳ biết ơn về cái chuyện là, một là mình đã giữ lại cả hai cái chiếc điện thoại này, mình không mua điện thoại mới, mình cũng không có vứt nó đi. Tại vì trong những cái trường hợp cấp bách như thế này, trong những cái trường hợp mà mình không nên kiểu như bỏ quá nhiều tiền ra, tại vì mình đang cần phải tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho những cái sự cố sắp tới có thể xảy đến. Thì việc mà có hai chiếc điện thoại để xài cùng một lúc ấy, nó cứu cho mình nhiều pha, nói chung là đây là một pha trông thấy luôn. Nên là mình khá là cảm thấy thoải mái và cảm thấy tự hào, vì ít ra thì mình cũng đã nghĩ được một cách để mà xử trí trong cái trường hợp khẩn cấp như thế này. Thì đó là một cái câu chuyện liên quan đến Covid-19 và liên quan đến bố mình. Cũng không có gì mà kiểu to tát cho lắm, nhưng mà mình chỉ thấy đó là một câu chuyện vui thôi mà mình muốn kể cho mấy bạn nghe. Để mình cảm thấy như là wow, mình có thể áp dụng một tí gì đó, sự sáng tạo của mình vào trong cái việc dạy học ấy. Và mình thực sự là hơi tự hào một xíu về nó. Mới đây thì mình cũng mới nhận được một cái lời mời để giảng dạy IELTS cho một trung tâm kia, một quận Gò Vấp. Và mình cũng khá là vui vì mình đã được nhận. Tại vì ban đầu khi mà mình có xem cái tin tuyển dụng ấy, thì mình không nghĩ là mình sẽ có thể đủ, gọi là có thể đạt đủ tiêu chí để mà trở thành một giáo viên IELTS đâu. Trước giờ mình luôn nghĩ về bản thân giống như kiểu là một người dạy kèm thôi, dạy kèm cho một ít bạn, và những người bạn đó là những người bạn mà là bạn của mình hoặc là bạn của mình thôi. Chứ mình chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện là một ngày nào đó mình có thể đứng lớp và tự hào vỗ ngực xưng tên rằng mình là một giáo viên IELTS. Và mình cũng có kể cái câu chuyện này ở trong cái tập podcast đầu tiên của mình rồi. Mà cũng may mắn là bạn mình, cái người mà đã đăng cái tin đó ấy, bạn mình đã nhắn tin cho mình và thực sự là khuyên mình hết nước hết cái là bạn nên đăng ký đi, không sao đâu, nếu như mà bạn không có kỹ năng nhiều lắm về việc đứng lớp thì mình có thể training cho bạn được. Thì mình mới suy nghĩ một xíu, nhưng mà thực ra là mình sợ thì đúng hơn, tại vì mình sợ là mình không có đủ khả năng, và mình cũng gặp những cái cảm giác mà e ngại á, cảm giác insecure, cố hữu của một cái người mà hay ngồi nhà và hay làm việc tại nhà. Thì thường là mình cảm thấy là hơi sợ hãi trước những cái thử thách mới. Nhưng mà cái việc lo lắng đấy nó không xảy ra quá lâu, nhưng mà mình nghĩ chỉ khoảng tầm 1-2 ngày thôi là mình làm CV và rồi mình gửi cho bạn ấy luôn. Và mình cũng đi dạy thử rồi cũng đi phỏng vấn và cũng may mắn là được nhận. Mình cũng vui tại vì bạn của mình cũng là một trong những người mà làm việc ở cái chỗ đó. Và mình cũng rất là thích làm việc với bạn ấy, nên là việc mà hai đứa có cơ hội để làm việc chung với nhau cũng là một cái mà mình cảm thấy biết ơn. Và mình cũng rất là mừng vì bạn ấy đã tin tưởng vào mình. Nên là sắp tới thì mình sẽ dành thời gian buổi tối để đi dạy thêm. Tuy nhiên thì bởi vì bây giờ là Covid ấy mà cái khu vực quận Gò Vấp nó đang hơi nóng, nên là mình không chắc là mình có thể bắt đầu khai giảng lớp mới được sớm. Trong thời gian đó thì mình cũng sẽ ở nhà thôi, cũng không có nhiều tiền cho lắm. Tại vì bây giờ các lớp của mình đều cho nghỉ hết rồi. Mình chỉ có dạy một bạn online để luyện cho bạn ấy trước khi mà bạn ấy thi IELTS thôi. Nên là sắp tới thì mình cũng sẽ hơi khó khăn một xíu về vấn đề tiền bạc. Nhưng mà không sao, tại vì mình cũng có khoản dự trữ hết rồi, nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ ổn thôi. Đến mình sẽ kể cho bạn nghe thêm một câu chuyện liên quan đến cái trung tâm mà mình dạy. Thì cái chỗ mà mình dạy có dạy nhiều môn chứ không phải chỉ có mỗi tiếng Anh không. Và trong những môn đó thì có môn văn. Trong những giáo viên mà dạy môn văn thì có một bé kia. Mình gọi bạn ấy là bé tại vì bạn ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi. Mình gặp bạn ấy trong cái buổi mà chụp ảnh cho các giáo viên của trường ấy. Thì mình đến đấy xong rồi mình nhìn thấy bạn ấy và mình rất là bất ngờ tại vì bạn ấy giống người em họ đã mất của mình. Mình sẽ kể cho bạn nghe cái câu chuyện về người em họ của mình sau, tại vì thực ra là mình đã thu âm cái tập podcast đấy rồi và tập đấy nó khá là dài. Nhưng mà mình sẽ đăng cái tập podcast đó sau cái tập này. Và cái ngày mà mình thu cái tập podcast đó ấy thì mình đã gọi là tâm sự khá nhiều về câu chuyện của em họ mình. Và cái ngày mà mình gặp cái bạn bạn nhỏ kia, bạn bạn giáo viên kia là chỉ 1-2 ngày sau cái ngày mà mình thu tập podcast đó. Tại sao là mình lại nhắc đến cái chuyện này? Là tại vì bạn đó, cái bạn mà mình gặp ở trên trung tâm ấy, trông rất giống em họ đã mất của mình. Hình như mình vừa mới nói cái chuyện này rồi mình ờ Bạn nhỏ mà mình gặp ở trên trung tâm á, bạn giáo viên dạy văn ấy, trông rất giống em họ đã mất của mình. Và em họ của mình thì cũng kém mình 2 tuổi. Khi mà mình gặp bạn ấy thì mình cũng có kể cho bạn ấy sơ qua về cái câu chuyện của em họ mình thôi, chỉ kể rất là ngắn thôi. Và sau đó mình về nhà, mình tra trên Google ấy, mình tra ngày trên Google để xem cái ngày mà mình gặp bé này nó cách cái ngày mà em họ mình mất bao nhiêu ngày. Tại vì cũng hơi mê tín một xíu, gọi mình cứ gọi mình là hơi mê tín một xíu đi, không sao, nhưng mà mình cảm giác như có một cái tín hiệu gì đấy từ vũ trụ đang muốn nhắn gửi cho mình. Tại vì mình nhớ là cái ngày mà mình gặp bé đó thì khoảng nó rơi vào khoảng tầm 3 tháng từ cái ngày mà mình nghe tin là em họ mình mất. Mà 3 tháng thì nó tương đương 100 ngày á. Thế là mình về mình xem thì đúng là kể từ lúc mà mình nghe tin em họ mình mất cho đến cái ngày mà mình gặp bé đó, nó đúng là 100 ngày. Mình thực ra là mình khá là vui khi mà mình gặp được một người mà giống em họ mình, chứ mình không buồn đâu. Mình chỉ thấy là cuối cùng thì mình cũng có thể được nhìn thấy một cái hình bóng nào đó giống như em ấy lớn lên và có một cuộc sống riêng của mình. Tại vì em ấy mất khi mà còn rất nhỏ, còn rất trẻ. Nên là mình thỉnh thoảng cũng suy nghĩ là nếu như em ấy còn trên đời này thì sau này em ấy sẽ như thế nào? Em ấy sẽ lớn lên ra sao? Rồi sau này em ấy có già đi cùng mình không? Và nếu như em già đi cùng mình thì trông em ấy sẽ như thế nào? thì những cái câu hỏi đấy nó cứ xoay vần trong đầu mình sau cái ngày mà em ấy mất. Nên là cái việc mà mình gặp được một người trông giống như em ý, cùng làm việc ở một chỗ với mình và mình có thể gặp thường xuyên, nó có rất là nhiều ý nghĩa với mình. Còn câu chuyện về em của mình thì mình sẽ để tập podcast sau mình kể cho mấy bạn nghe ha. Nó sẽ là một câu chuyện rất là dài và mình nghĩ là nó đáng để nghe, mặc dù nó dài nhưng nó đáng để nghe. Và mình hy vọng là các bạn có thể hiểu được một hai điều gì đó về về những gia đình mà có người thân bị mất sớm, hoặc là những gia đình mà có người thân gặp bệnh về tâm lý và tâm thần. Tại vì em mình cũng là một bệnh nhân tâm lý và tâm thần. Thế thôi, mình nghĩ là mình cũng chỉ nên kể chuyện đến thế thôi. Mình nghĩ là cũng kha khá nhiều rồi. Bây giờ là 21 phút à? 21 phút cũng là dài rồi, với tập podcast kia của mình nó ngắn lắm. Tại vì mình cắt hết ấy, mình cắt bớt đi nhiều lắm ấy. Nhưng mà 21 phút mà thu liền tù tì như vậy là cũng là dài rồi. Mình cũng cảm thấy nể bản thân, tại vì không phải nói đi nói lại, sửa đi sửa lại cái cách nói của mình. Ok. Mình hy vọng là dù bạn ở đâu thì bạn cũng sẽ giữ cho bản thân được an toàn, cũng sẽ khỏe mạnh, cũng sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống, cho dù là bạn phải ở nhà cả ngày, cho dù là bạn phải work from home, cho dù là bạn không thể đi đâu hết. Nhưng mà nếu như bạn có thể kết nối với mình, nếu như bạn cần một sự chia sẻ mình, hay là bạn muốn tâm sự gì đó với mình, thì bạn có thể nhắn cho mình và rồi mình sẽ đọc thư của bạn, mình sẽ đọc tin nhắn của bạn. Và nếu như mà bạn muốn thì tụi mình có thể nói chuyện với nhau. Ok. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình hy vọng là sẽ được gặp lại bạn trong những podcast lần sau ha. Bye.